Nguyễn Đạp Xoài.
Nghiệp quả báo tương tục. Cho nên dùng cái hạt giống để mà làm ví dụ thì cái lỗi kia rất nhiều.
như vậy thì dân chủ quá, phải không? Đâu phải là một đấng nào áp đặt, không phải một thần linh áp đặt, mà cũng không phải lệ thuộc vào ai, mà chính mình là người chủ động mà. Chủ động tạo nghiệp, cho nên rồi mình chủ động tạo nghiệp thiện hoặc là chủ động tạo nghiệp ác, thành thọ quả báo thiện ác là từ mình tạo ra. Như vậy mình làm chủ, làm chủ trọn vẹn, phải không? Như vậy không phải dân chủ là gì? Đó là một cái tinh thần dân chủ. Cái thứ hai nữa, đã biết mình là chủ động tạo nghiệp thì khổ vui là do mình, không do ai, phải không? Mà đã là do mình á thì khổ mình nên kêu trời kêu đất không? Nên không? Nên kêu trời kêu đất, nên quán ghét ai nấy hay không? Đó, mình tạo thì mình phải chịu. Mình chịu tức là mình gan dạ, tạo cho con người sức chịu đựng gan dạ. Mà nghiệp thì không phải cố định, cho nên nghiệp chuyển được. Trong khi gan dạ chịu được, đồng thời chuyển hướng như vậy thì mình thấy một sức mạnh phi thường. Vừa gan dạ mà chịu những cái cũ, vừa chuyển hướng tạo sức mạnh, thì như vậy một xã hội chiến biết cỡ nào, phải không? Những cái gì dở rồi thì mình chấp nhận, mình chịu trách nhiệm. Nghiệp là chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà chịu trách nhiệm không phải bó tay, không phải đầu hàng, mà chịu trách nhiệm bằng cách chuyển hướng. Thì như vậy thì có phải là một con người tiến bộ không? Đó, mà như vậy nghiệp có nghĩa là có sức mạnh chịu đựng mà cũng có sức mạnh chuyển hướng. Đó, như vậy thì hiểu chuyển nghiệp là một sức mạnh, không phải là bó tay, không phải đầu hàng. Nói nghiệp là không phải bó tay đầu hàng. Nếu mà nói số mệnh định thì đó là bó tay, phải không? Nếu mà nói thượng đế ban thì cái phạt hay là thưởng thì cái đó cũng đành bó tay, phải không? Còn này mình làm rồi mình chịu, mình làm dở, bây giờ muốn hết dở phải chuyển là thay thì cái dở hết. Thì như vậy vừa là chịu đựng không quán trách, mà vừa là chuyển hướng để vươn lên, như vậy lòng rồi nghiệp là một cái điều mà chính mình chọn lấy một cuộc sống trong đời này và đời sau, phải không? Mình chọn cho mình cuộc sống, muốn vui thì mình chọn vui, muốn khổ thì chọn khổ. Thì như vậy có tự do không? Ai chọn cho mình thì mất tự do, phải không? Mình chọn lấy cho mình, mình xếp đặt lấy cho mình thì tự do. Như vậy thì nói tới nghiệp là nói tới tự chủ, chủ động là tự chủ. Nói nghiệp mình có quyền chọn lựa là tự do, tự chủ tự do. Mà nói tới nghiệp là một sức mạnh. Còn nếu mà nói là thần linh nào đó để mà áp đặt cho mình phải khổ hoặc cho mình được vui thì hết ra khó tay, phải không? Như vậy thì con người yếu đuối lệ thuộc. Còn nghiệp là một sức mạnh. Như vậy thì cái lý nghiệp đó nó giúp cho con người vừa biết tu mà vừa cũng là chuyển hướng cả thân tâm. Bởi vì mọi cái mình làm hư nên mình chuyển nghiệp, là một con người có trách nhiệm chứ phải vô trách nhiệm. Mình bây giờ cái gì đổ thừa, ví dụ mình làm gì cho người ta mà khổ quá, rồi tới chừng người ta trả lại mình cái mình kêu trời, phải không? Rồi mình tha thiết kêu trời kêu đất, thì như vậy tức là mình không chịu trách nhiệm rồi, phải không? Còn mình chịu trách nhiệm thì mình chửi người ta đánh mình thì mình chịu mà, chứ không kiểu cào thì vì mình làm thì mình chịu. Như vậy thì nghiệp mà nếu hiểu đúng cái nghĩa của nó thì nghiệp là tự do, nghiệp là tự chủ, nghiệp là tự do, nghiệp là một sức mạnh, nghiệp là một khả năng chịu đựng, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống xã hội này nếu mà ứng dụng được cái lý nghiệp để mà dạy cho họ sống thì là một cái rất là, phải không? Ngày xưa ông bà mình cứ nói tạo hóa đã định đặt mình rồi, định mình giàu thì mình giàu, định mình mạt thì mình mạt, chứ đừng có xong mà cãi số nổi, phải không? Như vậy đó là một cái quan niệm nó là đầu hàng bó tay, nó là thả trôi ra sao thôi ra. Còn này nói nghiệp là mặt không có chấp nhận gì. Thì như vậy cho nên cái lẽ hay trong cuộc sống giúp ích cho nhân loại thì nó hay như vậy, Phật Bồ Tát, phải không? Nó rõ ràng. Và khi bác lý mà gọi là nhất nhân là một đấng nào đó tạo, phải không? Hoặc là cho là vô nhân là bóng duyên tức có, thì cho biết đó Phật bác. Nhưng nghiệp quả thì chấp nhận. Như vậy thì phải thấy cái hay của cái lý nghiệp. Nhưng mà cái hay đó là cái hay trong tương đối,
chứ phải là cái hay tuyệt đối. Bởi vậy nên đây mình quán niệm á, thì quán để rồi mình thấy trong tương đối thì nó hay như vậy, nhưng mà nó cũng phải chưa tuyệt, nó chưa phải tuyệt đối, đừng có cho nó làm thiệt chú kính à. Thì bây giờ mãi nhân nó cho cái nghiệp là thiệt, mà trước hết là đặt câu hỏi vấn nạn. Ông tuy dùng các thứ để phá các pháp mà nghiệp quyết định có, hay khiến tất cả chúng sinh thọ quả báo. Như kinh nói, tất cả chúng sanh đều tùy nghiệp mà sanh, người ác thì vào địa ngục, người tu phước thì sanh cõi trời, người hành đạo thì được niết bàn. Thế nên tất cả pháp chẳng nên không à. Như vậy thì rõ ràng là có lý do nói rằng người làm ác thì đã địa ngục nè, làm phước sanh cõi trời, người tu thì được niết bàn, thì như vậy đều có quả tan, làm sao nó không được. Nói là bây giờ thở vị nghiệp giả đó, bây giờ cắt nghĩa thở vị nghĩa là nghiệp đó là gì? Người hay hàng phục được tâm, làm lợi ích nơi chúng sanh, cái ấy gọi là từ thiện. Hai cái đời được cái chủng tử, được cái hạt giống quả báo lành, nó thêm cho rõ. Người có ba độc vì não hại kẻ khác mà sanh, còn cái người hành thiện thì trước tự diệt ác. Thế nên nói hàng phục cái tâm kia lợi ích cho người khác, lợi ích cho người khác đó là làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân, không có não hại chúng sanh, ấy gọi là lợi ích cho người khác, cũng gọi là từ thiện phước đức, cũng gọi là cái chủng tử quả báo vui ở đời này và đời sau. Lại nữa, đại thánh nó hai thứ nghiệp tư và tục tư sanh, tức là từ tư sanh. Hai cái nghiệp ấy trong cái tướng riêng biệt nó, các thứ phân biệt mà nói, tức là dùng các thứ phân biệt để giải thích. Đại thánh lược nói nghiệp có hai thứ, một là tư, hai là từ tư sanh. Hai cái nghiệp ấy như trong A Tỳ Đàm nó nói rộng. Phật nói thì tư á nghĩa là ý nghiệp vậy, từ tư sanh á tức là thân khẩu nghiệp vậy, tư á là cái tư tâm sở. Cái chỗ này nãy lúc túc nè, tư là cái tư tâm sở. Các cái tâm sở, trong các cái tâm sở nó hay phát khởi cái chỗ tạo tác, cho nên gọi là nghiệp. Nhân cái tư ấy, vì nhân cái tư ấy mà khởi thân nghiệp, khẩu nghiệp. Tuy nhân những cái đó, cái tâm hương tâm sở đó mà có cái tạo tác, nhưng cái tư là cái gốc của tạo tác. Tư là cái gốc của tạo tác. Nói tư là nghiệp đó là sao? Vì cái nghiệp ấy nay sẽ nói tư là nghiệp đó, thì nay sẽ nói cái tướng của nghiệp. Cái nghiệp ấy nay sẽ nói cái tướng của nó. Thân nghiệp và khẩu nghiệp tác với vô tác nghiệp, tác nghiệp và vô tác nghiệp. Như thế trong bốn việc cũng có thiện và cũng bất thiện, từ dụng mà sanh phước đức, tội sanh cũng như thế. Và tư là bảy thứ hay bảy pháp hay rõ được tướng các nghiệp đó. Đây là giải thích cái tướng các nghiệp do từ tư sanh á. Khẩu nghiệp có bốn thứ khẩu nghiệp, thân nghiệp có ba thứ thân nghiệp, bảy cái thứ nghiệp ấy đó, bảy cái thứ nghiệp của thân của khẩu đó, nó có hai thứ sai biệt. Một là hữu tác, hai là bất tác, tức là vô tác đó. Vô tác nghiệp và hữu tác nghiệp. Khi tạo tác thì gọi là tác nghiệp, tạo tác rồi nó thường đuổi theo mà sanh đó, gọi là vô tác nghiệp. Hai thứ nghiệp đó có thiện và bất thiện. Bất thiện gọi là không có dừng cái điều ác, thiện gọi là dừng cái điều ác. lại có từ cái dụng mà sanh phước đức, như thí chủ thí rồi người khác thọ. Nếu người thọ mà thọ dụng của thí chủ thì được, người thí chủ được hai thứ phước, một là từ thí sanh, hai là từ cái dụng sanh. Cái này tôi thí dụ như bây giờ mình thấy một người họ bị đói nằm quằn quại ở ngoài đường, thấy thương quá mình chạy đi mua cái bánh mì hay là về chùa lấy một tổ cơm ra cho người đó ăn. Nhưng mà đem ra thì tới nơi để thì người đó họ nuốt hết vô rồi họ tắt thở. Thì như vậy đó là mình được mấy thứ phước, mình bố thí thì được cái phước bố thí mà không có cái phước người ta thọ dụng, phải không? Như vậy thì đứng về mặt thiện thì trong hai cái mình được có một thôi. Bây giờ đây mặt ác nè, như người dùng cái mũi tên mà bắn người, thì nếu cái mũi tên nó bắn trúng một người thì có hai cái tội: một là từ cái tội bắn mà sanh, hai là từ cái tội chết mà sanh. Nếu người bắn mà không chết thì cái người bắn đó chỉ có một tội bắn thôi, không có cái tội giết. Thế nên trong kệ nói tội phước từ dụng sanh, dụng tức là dùng đó, như thế gọi là sáu cái thứ nghiệp. Cái thứ bảy gọi là tư, bảy cái thứ này tức là phân biệt cái tướng của nghiệp. Cái nghiệp ấy có cái quả báo đời này và đời sau, thế nên quyết định có nghiệp có quả báo, các pháp không nên không đó. Như vậy thì mại nhân người ta nói dài dòng để kết thúc lại, thì như vậy thì có nghiệp có quả báo, mà có nghiệp có quả báo thì các pháp không nên không đó. Ngài luận chủ đáp: nghiệp trụ đến thọ báo thì cái nghiệp ấy tức là thường, nếu diệt tức là vô thường, làm sao mà hay sanh quả báo. Ngài luận chủ là chỉ dùng có hai cái trường hợp: nếu mà cái nghiệp đó nó còn nguyên để đến thọ quả báo thì như vậy nó thường, phải không? Mà thường thì nó không có thể nào mà thọ quả báo được. Còn nếu nó diệt rồi mới có quả báo sao thì nó vô thường, thì như vậy cả hai đều không được. Thì giải thích: nghiệp nếu mà trụ đến thọ quả báo tức là cái thường, tức nó là thường, cái việc ấy không đúng. Vì cái sao? Nghiệp là cái tướng sanh diệt, mỗi niệm còn không dừng, làm sao mà đến quả báo? Nếu bảo nghiệp diệt, diệt thì nó không, không thì làm sao hay sanh quả báo? Đó, như vậy thì hai trường hợp đó đều không sanh quả báo. Bây giờ ngoại nhân ta cứu lại, cứu này cũng hay. Như vậy thì nó thường cũng không sanh quả báo, vô thường cũng không sanh quả báo. Bây giờ cứu rằng như là cái mầm vân vân, từ nó tương tục đều từ hạt giống mà sanh, từ ấy mà sanh nó quả báo, lìa hạt giống thì không có tương tục. Bây giờ người ta dùng cái lý tương tục để mà phá cái thường và vô thường. Như vậy thì từ cái hạt giống nảy ra cái mầm, mầm mà lên lần lần có cành có lá có hoa có quả, thì như vậy nó một dòng tương tục không đoạn mà vô thường, thì như vậy nó tương tục thành, thì nó tránh được cái lỗi đoạn. Từ chủng tử mà từ hạt giống mà có tương tục, từ tương tục mà có quả báo, có quả trước hạt giống rồi sau có quả, không đoạn cũng không thường. Như thế từ cái tâm đó là dụ, bây giờ hợp pháp nè. Như thế từ cái tâm ban đầu, tâm sở, tâm pháp tức là tâm sở tương tục tâm, từ ấy mà có quả báo, vì cái tâm ra thì không có tương tục. Như vậy đó là pháp đó. Như vậy từ cái tâm mà có tương tục, rồi từ tương tục mà có quả báo, trước, nghiệp trước sau có quả báo, không đoạn cũng không thường. Như vậy thì vô và pháp hợp lại kết thúc rằng như vậy thì từ nghiệp tới quả báo không đoạn không thường, nó là tương tục. Giải thích: như từ hạt lúa có mầm, từ mầm rồi có lá, rồi có cành có lá vân vân tương tục, từ cái tương tục ấy mà có cái quả sanh, lìa hạt giống thì không có tương tục sanh. Thế nên từ hạt giống có tương tục, từ tương tục có quả báo,
trước hạt giống sau có quả đó, không đoạn cũng không thường, như hạt cái vụ hạt giống nghiệp quả cũng như thế. Cái tâm ban đầu khởi tội phước à, như ban đầu mình dấy cái niệm thương ghét hay là thiện ác, dấy cái niệm ban đầu cái niệm dấy lên đó là tâm sở à, dấy cái niệm thương ghét hay là thiện ác đó là cái tâm sở ban đầu à, rồi cái tội phước rồi ví như là hạt giống, cái tâm khởi ban đầu ví dụ hạt giống, rồi nhân đó rồi tâm vương tâm sở các cái tâm nó tiếp tục với nhau, các cái tâm sở nó trước nhân cái tâm ấy, rồi những cái tâm khác nó trước tiếp tục à, tiếp tục tăng cho đến thành quả báo. Như vậy thì trước có nghiệp sau có quả báo, không đoạn không thường. Nếu lìa nghiệp có quả báo thì có đoạn có thường à, cái nghiệp thiện ấy đó. Như vậy là kết thúc cái đoạn trên. Bây giờ muốn mở cái giải thích thêm ở dưới. Cái nghiệp thiện ấy dùng nhân duyên quả báo à, nhân duyên quả báo của nó như thế nào thì đây sẽ giải thích. Nghĩa là hay thành được cái nghiệp phước ấy là do thập bạch nghiệp đạo à, hai đời được ngũ dục lạc, tức là cái quả báo bạch nghiệp. Chứ bạch là gì? Bạch gọi là thiện tịnh. Thành được phước, cái nhân duyên thành được phước đức đó là từ 10 cái thập bạch nghiệp, từ cái thập bạch nghiệp đạo này mà sanh, chỉ sanh chấm chỗ đó. Như vậy thì 10 cái đó là cái gì? Một là bất sát, hai là bất đạo, ba là bất tà dâm, bốn là bất vọng ngữ, bốn là bất lưỡng thiệt, năm là bất ác khẩu, sáu là bất vô nghĩa vô ích ngữ, bảy là bất tà, tám là bất nhế, chín là bất tà kiến. Chứ cái nói xó ấy gọi là thiện. Như vậy 10 cái đó gọi là thiện, từ thân khẩu ý mà sanh ra cái quả báo, được cái danh lợi đời này và đời sau, đời này được cái danh lợi đời này và đời sau thì sanh ở trong cõi người cõi trời, những chỗ sang quý ở cõi trời cõi người đó. Đó thì nói như vậy là hết cái phần ở trên giải thích về cái nghiệp đạo rồi. Xem mới nói thêm chỗ chỉ sanh nó là chấm bố thí cung kính vân vân, tuy có các thứ phước đức mà lược thì nói thì áp nhiếp ở trong 10 cái thiện thập thiện đạo à, thì ở đây nói rằng nếu mà bố thí nè tôn kính chân chân những cái việc lành đó, nó còn có nhiều cái phước đức nữa, nhưng mà tuy vậy nó cũng nằm ở trong thập thiện hết chứ không ngoài. Đó là cái lối giải thích về chi tiết của ngoại nhân. Bây giờ ngài luận chủ ngài mới phá cái thí dụ à, hạt giống rồi xanh ra mầm, mầm rồi xanh lá cành, xanh lá vân vân có quả, thì lấy cái ví dụ đó mà phá, căn cứ trong ví dụ mà phá. Đây, nếu cho nghiệp quả báo tương tục, lấy cái dụ à, qua cái lời đáp rằng nếu như ông phân biệt thì cái nếu như cái chỗ phân biệt của ông á thì cái lỗi kia rất là nhiều, thế nên ông đã nói cái nghĩa ấy không đúng à, nếu như cái lỗi phân biệt của ông đó thì cái lỗi nhiều lắm. Bây giờ tôi sẽ giải thích đây. Nếu dùng cái nếu cho cái nghiệp quả báo tương tục đó, rồi lấy cái dụ cái hạt lúa thì cái lỗi kia rất là nhiều, nhưng ở trong đây không có nói rộng. Ông nói hạt lúa, cái vụ hạt lúa đó, cái vụ ấy không đúng. Vì cái sao? Vì hạt lúa nó có xúc chạm được, nó có hình, có thể thấy, nó có tương tục, mình biết được nữa à, như hạt giống nó chưa thấy, hạt lúa đó mình nắm được, phải không? Nó có hình thấy, nó dài, nó tròn, mình biết. Rồi khi mình để nó lên mầm, nó từ từ nó nảy ra, mình cũng thấy nữa. À, thì như vậy thì cái hình thức mình thấy, mình sờ mó được, mình nhận biết rõ ràng. Tôi suy nghĩ cái việc này còn chưa có thể chấp nhận lời nói của ông, huống là tâm và nghiệp nó không có xúc chạm được, nó không có hình có thể thấy, cái sự sanh diệt không có dình, muốn cho nó tương tục cái việc ấy ác chẳng đúng. Bên đây thì thấy được nè, sờ mó được nè, kiểm tra nhìn thấy nó khởi thế nào mình biết, còn bên kia thì không biết cái gì hết, thì hãy lấy cái biết và ví dụ cái không biết thì nó không hợp nha, tức là không chắc ví dụ đó. Lại nữa, từ hạt giống nảy mầm dân dân rồi tương tục đó, đây mới dùng lý mà vẽ. Nếu ông nói vậy thì bây giờ từ hạt giống nảy mầm rồi lần lần có tương tục á, như vậy là diệt rồi tương tục hay là chẳng diệt mà tương tục? Dùng lý lẽ, nếu hạt giống diệt rồi mà tương tục á, ác là không nhớ, vì nó diệt rồi thì làm sao gọi là tương tục? Như vậy có cái sao là không phải nhân, không có cái nhân. Nếu hạt giống chẳng diệt mà tương tục á, thì từ một hạt giống ấy thường sanh ra các hạt giống, vì nó không có diệt. Nếu như thế thì một hạt giống, một hạt lúa ác sanh ra tất cả cái hạt lúa ở thế gian, việc ấy không đúng. Thế nên nghiệp quả báo tương tục ác là không đúng. Thì đây chưa kết thúc, để chi khác để kết thúc. Như vậy đó là xong cái phần nghiệp này còn dài.
Kim đương phục chánh thiết, tình nghiệp quả báo nghĩa, chư Phật bích chi Phật, thiền thánh sở sinh tán.
Cái bài nghiệp ở trước thì đứng về cái mặt nghiệp ở trước á, chúng ta thấy nó có nhiều vấn đề mà chưa có giải quyết rõ ràng, nên đây phần tiếp thấy rõ ý nghĩa nghiệp. Ngoại nhân họ hỏi, hôm nay sẽ lại nói thêm về cái nghĩa phận nghiệp quả báo, chư Phật và bích chư Phật, những bậc thiền thánh được khen ngợi. Khen ngợi gì? Nghĩa là có cái pháp bất thất như là cái giấy nợ, còn nghiệp thì như những đồ vật. Cái tánh này ác là vô ký, phân biệt có bốn thứ: kiến đế thì không có đoạn, chỉ tư duy mới đoạn. Bởi cái pháp bất thất này nên các nghiệp có quả báo. Ngang đó thì để thấy cái chỗ lọc của ngoại nhân, thì ngoại nhân chính là ngoại đạo này. Đây là trong Phật giáo cho nên ngoại đạo, đạo nó là lọc. Bởi vì ngoại nhân người ta lý luận rằng từ cái thân tiền ấm ra cái thân hậu ấm, nếu cái thân tiền ấm là tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ, rồi chết đi qua cái thân hậu ấm, thì cái khoảng trống ở giữa đó lấy cái gì mang cái nghiệp thì ác qua, phải không? Nếu không có cái gì thì làm sao mà mang cái nghiệp thiện ác trước để đi tới cái sau được? Như vậy có cái pháp bất thất, cái lý luận đó, cái pháp bất thất, cái đó nó chứa cái hạt giống nghiệp thiện ác của đời trước mang đến thanh tịnh. Như vậy cho nên cái pháp bất thất đó là cái giống như cái giấy nợ, mình lợi mình giai người ta 1.000 đồng, mà khi ta trao tiền rồi ta ký cái giấy nợ, mình có mượn 1.000 đồng, từ giáp năm mà tới lúc nào đó đem tiền ta trả, nó xét cái giấy nợ, phải không? Như vậy thì cái giấy nợ đó là giữ cái gì mà mình đã mượn, mình đã lấy. Như vậy cũng giống như cái nghiệp mình đã tạo, hoặc là thiện hoặc ác, thì có cái pháp bất thất trong chứa để qua cái thân tâm để mà thọ. Như vậy hợp lý đó, phải không? Như vậy thì cái pháp bất thất này nó thuộc cái gì? Nó thuộc về loại vô ký. Bởi vô ký cho nên nghiệp thiện ác gì nó cũng chứa hết. Nếu nó là thiện thì ác nó loại ra, nếu nó là ác thì thiện nó loại ra.
bởi vậy nên thuộc vô ký. Trong đó phân biệt có bốn thứ, bốn thứ thì ở sau đó thì ác vô ký, vô ký trong vô ký, nó thuộc cái vô ký trong vô ký, có bốn thứ. Mà cái pháp bất thiết này tu hành đến bậc kiến đế chưa có đoạn được đâu, phải tới cái tư duy mới đoạn, mà thường gọi là kiến đạo hoặc là tu đó. Thì như vậy tới phần tu đạo mới đoạn. Do cái pháp bất thiết này mà các nghiệp quả báo không được tổng hợp. Như vậy thì cái lý luận nó phải là dở, phải không? Mà cái lý luận đó là một bộ phái ở trong đại chúng bộ thành lập. Bởi vậy nên cái lý luận mà pháp bất thắc này nó là manh nha của cái thuyết A Lại Gia Dương Khởi. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa nó hấp sức. Như vậy thì A Lại Gia Dương Khởi sau này thì A Lại Gia cũng là vô ký dưới chủng tử thiện ác. Như vậy thì ở đây cái pháp bất thắc cái tên nó khác đi, nhưng mà nó là cái manh nha. Thì như vậy để chứng minh rằng cái quả báo là tại sao mà nói kiếm đế chưa đoạn, bởi vì kiếm đế như là chứng tu đầu hoàng, phải không? Nếu chứng tu đầu hoàng mà không có cái gì chứa cái nghiệp thiện của mình tu á, nhưng đó nó hết rồi thì làm sao mang chủng tử, vì tu đầu hoàng phải là sanh tử để mà nối tiếp đời sau. Bởi vậy cho nên kiếm đế chưa đoạn, mà tới tu tu mà tới trình gần chót cao, gần tới A-la-hán vô lậu thế đó mới hết trình tử, thì không còn cái gì dẫn để đi tới trình tử. Như vậy đó, thì ở đây tôi nói rõ ràng vậy, đây giải thích nếu mà kiếm đế đoạn á, mà cái nghiệp đến tương tự, tương tự tức là đến giống nhau, ví dụ như chứng tu đà hòa mà còn phải bảy lần sanh tử, nhưng mà bảy lần sinh tử là lần nào cũng là ra đời rồi sinh tiến tu chứ không có lùi, phải không? Thì như vậy tức là cái quả báo đời trước và đời thứ hai nó vẫn có cái giống nhau. Mà nếu tới kiếm đế mà đoạn thì ác là bị cái lỗi phá nghiệp, ác bị cái lỗi phá nghiệp như vậy, đắc phá nghiệp chẳng như thì chỉ có được, tức là bị cái lỗi lầm là phá cái nghiệp báo. Bởi vì bảy lần sinh tử mà nếu mới thấy đạo cái mới giúp cái đó thì làm sao còn nối tiếp trong bảy lần, như vậy là phá cái nghiệp thiện của các cái vị tu đạo quả. Tất cả các cái hành nghiệp tương tự và không tương tự trong một giới ban đầu thọ thân, khi ấy cái quả báo riêng sanh, đứng về mặt cái nghiệp quả báo, các hành nghiệp quả báo thì nó đời sau nó sinh ra có cái tương tự và cái không tương tự. Tương tự là giống nhau, còn không tương tự là không giống nhau, thì luôn luôn nghiệp phải giống nhau chứ sao lại có cái không giống nhau. Bởi thế này, bởi vì mình nếu đời mình 60 tuổi chết nhưng mà 30 tuổi đầu là ác, 30 tuổi sau là thiện, thì như vậy nó có nửa thiện. Và nếu 30 tuổi sau làm thiện mà cái thiện nó còn có sức mạnh thì chết liền không được phải lại, thì cái quả báo nó tương tự với cái thiện. Còn nếu 30 năm sau mình làm thiện mà yếu hơn 30 năm trước làm ác thì sanh cái quả ác thì nó không giống với cái thiện mình đương làm. Đó là nó không tương tự, tuy không tương tự mà tương tự với cái cũ, nó không tương tự cái mới. Bởi vậy thì nó có tương tự và không tương tự. Bởi vậy cho nên trong một cõi này mình sanh rồi thì ban đầu mình thọ cái thân để chịu quả báo, mình khi ấy thì cái quả báo nó riêng sanh. Riêng sanh tức là trong hai cái đó nó riêng cái nào nặng trước, vậy nó riêng sanh. Hai cái thứ nghiệp như thế hiện đời thọ quả báo, hoặc nói thọ quả báo rồi mà nghiệp cũng vẫn còn tồn tại, lại có chỗ nói hoặc là thọ quả báo rồi nghiệp vẫn còn tồn tại thì chưa có hết. Nếu hoặc là đổ quả rồi diệt, hoặc là tử rồi mà diệt, độ quả rồi là việc là chỉ cho các vị tu từ quả Tu Đà Hoàng đến A La Hán nè. Tu Đà Hoàng mới qua Tư Đà Hàm thì tức là diệt hết cái nhân của Tu Đà Hoàng, qua Tư Đà Hàm lên A La Hàm thì diệt hết cái nhân A La Hàm, cho nên gọi là độ quả diệt. Còn phàm phu mình tử diệt, tức là những nghiệp gì mình trả thấy chết là ta thấy cái cũ, bây giờ mang một cái mới. Khi ấy ở trong nơi ấy phân biệt có hữu lậu và vô lậu, ở trong đó phân biệt có hữu lậu vô lậu. Thì đây giải thích cái pháp bất thất nên biết như cái giấy nợ, nghiệp như là lấy cái đồ vật. Cái pháp bất thất ấy nó trói buộc ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc cũng không có trói buộc. Tại sao vậy? Nó trói buộc trong ba cõi mà cũng không trói buộc, bởi vì nó chứa cái chủng tử hữu lậu và vô lậu. Vô lậu là chủng tử của người tu, thì chủng tử hữu lậu thì chứa trong tam giới, chứa chủng tử vô lậu thì đâu có đi trong tam giới, cho nên nó là cũng không có trói buộc. Nếu phân biệt thiện và bất thiện, vô ký thì trong cái vô ký chỉ là vô ký, đó là cái vô ký, trong cái vô ký nữa. Trong ba cái đó thì nó vừa nằm trong cái thứ ba, trong đó là bốn thứ, nó phân biệt là bốn thứ. Cái nghĩa vô ký này ở trong Tỳ Đàm tức là trong luận đã nói rộng. Kiến đế mà không đoạn là từ một quả đến một quả, ở trong cái tư duy mà đoạn đó, ấy là do các nghiệp bởi cái pháp bất thất cho nên cái quả nó sanh. Nếu thấy đế hoặc kiến đế rồi đoạn đó, là nghiệp đến tương tự ác bị cái lỗi là phá cái nghiệp. Nếu mà kiến đế đoạn thì cái nghiệp lẽ ra nó đến tương tự mà bị đoạn rồi làm sao đến được, thế là phá, bị cái lỗi phá nghiệp. Cái việc ấy trong A Tỳ Đà trong luận nó nói rộng. Lại nữa, cái pháp bất thất ấy, ở trong một cõi các cái nghiệp tương tự và không tương tự, ban đầu thọ, khi thọ thân cái quả báo riêng sanh ở trong cái thân hiện tại, rồi từ nghiệp lại sanh nghiệp. Cái nghiệp ấy có hai thứ, tùy cái nào nặng là thọ quả báo, tùy cái nào nặng thọ quả báo trước. Hoặc có nói cái nghiệp này thọ quả báo rồi mà vẫn còn tồn tại bởi không có niệm niệm sanh diệt, bởi không có niệm niệm sanh diệt. Đây là một cái lối lý luận mà không phải là chủ trương của ngài luận chủ. Hoặc độ quả rồi diệt đó, hoặc tử rồi mà diệt đó, là do hàng Tu Đà Hoàng đến A La Hán vân vân, độ quả rồi mà diệt. Còn các phàm phu tử rồi mà diệt, ở trong đây phân biệt có hữu lậu, có vô lậu đó, tức là từ Tu Đà Hoàng vân vân, các cái bậc hiền thánh hữu lậu và vô lậu vân vân nên có phân biệt. Bởi vì còn gọi là hữu học, tức là còn nằm trong cái hàng hữu lậu, còn vô học thì nói là vô lậu. Như vậy thì ở đây lý luận toàn một đoạn là lý luận để thành lập cái pháp bất thất. Bởi có cái pháp bất thất đó cho nên nó mang cái chủng tử thiện ác, hữu lậu và vô lậu, để cho cái người tạo nghiệp, nếu thiện ác thì luân hồi trong ba giới nó vẫn không hết. Còn người tu gieo hạt giống vô lậu, từ từ nó tiến triển cho tới hoàn toàn giết hết các cái phần sinh tử, thì cũng phải là từ từ tiếp lên, thì cũng nhờ nó chứa, chứ không có nó thì đời này đời sau cũng dứt khoát làm sao mà có tiếp tục được. Như vậy thì cái lý luận đó là cái lý luận để thành lập có một cái chứa nghiệp, mà có một cái chứa nghiệp không mất thì nghiệp phải là mất nghiệp. Ở đây luận chủ này mới đáp: cái nghĩa này đều không rời cái lỗi đoạn kiến và thường kiến, thế nên cũng không chấp nhận, không nên chấp nhận. Dù ông nói như vậy nhưng mà cũng không rời được cái lỗi thường kiến và đoạn kiến, bởi vậy tôi không chấp nhận. thì bởi vì nói như vậy thì đã ngầm chấp nhận có một cái thân diệt, nó mới chứa được mấy cái kia, phải không? Như vậy thì nó có cái thân diệt, tức là nằm trong cái thường kiến đó. Vậy nên chỉ trả lời đơn giản thì ngoại nhân người ta hỏi rằng nếu vậy thì không có nghiệp quả báo sao? Nếu ông nói thì không có cái chứa vậy thì không có nghiệp quả báo đâu. Rõ ràng